Câu hỏi thứ hai, làm sao biết tâm mình xưa nay không thanh diệt? Hồi nãy hỏi về xưa nay thanh tịnh, giờ hỏi làm sao biết tâm mình xưa nay không thanh diệt? Đó, thì Ngài dẫn một cái lời trong kinh. Kinh Di Ma nói, như không có sanh, như không có diệt. Như là cho như thật tánh, tự tánh thanh tịnh, thanh tịnh là nguồn của tâm. Cho như vốn không từ duyên sanh, lại nói tất cả chúng sanh đều như, các hiền thánh cũng như. Tất cả chúng sanh là chúng ta vậy, các hiền thánh tức là chư Phật vậy, danh tướng tự sáng, cho như pháp tánh tăng thân đều đồng. Không sanh, không diệt, nên nói đều như. Thế là biết tâm mình chưa nay không sanh, không diệt. Dùng chữ như là để nói không sanh, không diệt. Bây giờ quý vị có thấy chúng ta có như không? Như không có sanh, như không có diệt. Chữ như là sao? Bây giờ phải biết như là sao? Như là nó nguyên vẹn, không có đổi thay, phải không? Nguyên vẹn không đổi thay, đó là như. Trước thế đó, giữa thế đó, sau cũng thế đó, không đổi thay tí nào hết, gọi đó là như. Như là cái không đổi thay. Không đổi thay thì đâu có phân diệt. Như vậy, bây giờ tôi nói ví dụ. Ví dụ như ở trong cái nhà chúng ta, xung quanh là tường vách rõ giữa hay không? Tường vách nó có như không? Có như không? Bởi vì tường vách thì bị cái lực vô thường nó chi phối. Ngày mai thấy nó vậy, chứ mai kia cái nó cũ, phải không? Cũ rồi lâu cái nó rõ, thành nó không có như. Còn cái như không tấn rảnh là nó có như không? Mày nói như vậy, nó là có thấy cũ thứ mới gì không? Như vậy thì có người họ sẽ nói hư không có thay đổi. Họ thay đổi sao? Như cái hư không tấn trong nhà này mà tối không có đèn thì thấy hư không tối, phải không? Rồi mở đèn có thấy hư không sáng thì như vậy hư không đổi, phải không? Quý vị chịu đổi không? Cái đó là tối sáng đổi chứ không phải hư không đổi, phải không? Tối sáng đổi không phải hư không đổi. Mà chúng ta người chưa hiểu lầm, cứ thấy sau khi nãy chữ này tối nè, bây giờ nó sáng lên thì nó đổi lại, thì nó tối giờ sáng. Nhưng sự thật không phải hư không, mà đó là đèn. Có đèn thì sáng, tắt đèn thì tối, chứ không phải hư không. Hư không là cái tấm rảnh rồi thôi, trước sau nó cũng như vậy. Đó là cái ví dụ. Bây giờ quý vị nhớ cho thật kỹ, chữ như là chân như thật tánh, tự tánh thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta giờ trở lại ngay nơi con người của mình, ngay nơi con người của mình, thì quý vị thấy cái thấy của mình, cái nghe của mình và cái niệm suy nghĩ của mình, cái thấy, cái nghe và cái tâm niệm suy nghĩ, thì quý vị thấy cái nào như, cái nào không như. Cái thấy của mình nhìn ra bầu trời thấy bầu trời, nhìn vào cây cối thấy cây cối, sáng nhìn bầu trời, chiều nhìn bầu trời, sáng nhìn cây cối, chiều nhìn cây cối. Cái thấy bầu trời thấy cây cối, cái thấy nó có đổi không? Mà bầu trời và cây cối có đổi không? Bầu trời đổi hoặc là sáng hoặc tối, cây cối đổi màu sáng khác, chia khác, chiều khác, chứ có thấy mình không có đổi. Như vậy thì có thấy nó như nè, có thấy nó là như vậy. Rồi tai mình nghe, sáng nghe tấn nghe chuông, chiều nghe tấn nghe chuông, thì tiếng tấn tiếng chuông có thể đánh nhiều đánh ít đổi thay, nhưng cái nghe mình có đổi thay không? À, thì như vậy cái nghe trước sau như một thì cái nghe đó là như. Còn cái suy nghĩ của mình khen dại hơn thua đó, nó tên như không? À, có khi thấy người này mình nghĩ người đó tốt mình khen, thấy người kia mình nghĩ người đó xấu mình chê, vân vân. Cái tâm niệm nghĩ suy sinh diệt để thai không thường, cho nên cái đó nó không phải là như. Mà mình chịu sống cái như là cái không như. Chịu cái nào? Sống như là vui, không như là vui. Sống như là buồn quá, thiết sao vậy là buồn phải không? Nhưng mà không phải đâu. Sống như cái đó mới là vui, còn sống như cái không như mới là buồn. Bởi vì cái không như là cái thay đổi, để thay đổi cho nên có được có mất, có sinh có diệt, có già có chết, vân vân đủ thứ, thì cái đó là gốc của vui buồn. Còn cái mà trước sau như mà không đổi dài thì cái đó mới là vui. Bây giờ tôi nói ví dụ một giờ nè, chúng ta ngồi thiền mà tâm tâm lặng không có một niệm khởi, lúc đó ai nhìn mặt chúng ta thấy buồn hay vui? Buồn hay vui? Mặt tươi như thường phải không? Còn nếu mà mình ngồi thiền mà chực nhớ lại hồi chiều ai nghiền rửa mình đó, nhân mặt phải thử chứ, trời ra phải đương là cái chực nhớ hồi chiều vinh mẹ nói sao có hay quá, cái vui lên phải không? Vui cười buồn bực đổi thay. Còn cái trạng thái tâm yên lặng thanh tịnh thì cái gương mặt nó tươi mà không phải cười, tươi mà nó không có buồn, phải không? Cái đó nó là cái thường lạc. Còn cái kia cái vui đó là vui tạm, đối với khổ mà nó là vui thôi, mà vui đó nó không có thường. Bởi vậy cho nên cái người tu phải khéo thấy ra rõ cái thật, mình phải về cái hư cái giới mình đừng theo, vậy đó là khó tu. Đó là giảng cho quý vị biết cái chỗ mà đây đã nói về chữ như đó. Chân như vốn không từ duyên sanh, cái chữ chân như vốn không từ duyên sanh. Còn cái tâm của mình hiện giờ có phải từ duyên sanh không? Đó. Bởi vì như khi nãy tôi nói, mình đang ngồi yên nghe tiếng nhạc, có mình dấn lên tiếng nghe hoặc là vui hoặc là buồn thì đó là duyên sanh, phải không? Còn cái tâm lặng lẽ không có vọng niệm, không có suy tưởng thì đó có cái duyên gì? Mà nói lặng lẽ không suy tưởng thì đó là như, mà như như vậy đó là không có duyên. Mà không duyên thì không sanh, không sanh thì không diệt. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên như là không sanh, như là không diệt. Mà cái như đó mình có quyền có hay không? Có quyền không? Ai cũng đủ thẩm quyền để được như hết mà không chịu thôi chứ. Chứ đừng có nói là người này họ làm được, mình tôi làm cái nổ, nó tại sao? Thì chẳng ra là mình không có dành cái quyền làm chủ trọn vẹn cho mình. Mình để cho nó loạn, trở loạn là nó làm không được. Chứ đâu phải cái như dành riêng cho ai, ai cũng có quyền làm được. Nhưng mà phải biết làm chủ thì được, không biết làm chủ thì không được. Như vậy thì cái duyên sanh là cũng phải do duyên mà diệt. Từ duyên sanh phải từ duyên diệt, còn nếu không từ duyên sanh thì không có diệt. Đây lại nói tất cả chúng sanh đều như các thiền thánh cũng như, đây lại nói là kinh Di Ma Tạc á, ông kinh Di Ma Tạc cũng nói tất cả chúng sanh đều như các thiền thánh cũng như. Ở đây thì chúng ta mới thiền thánh như phải, còn chúng sanh như đâu có được, phải không? Như vậy thì cái như là dành cho thiền thánh chứ không có cho chúng sanh, phải không? Quý vị chịu không? Nếu cái như đó là riêng cái hiền thánh thì chắc có một bao nhiêu hiền thánh rồi chứ không có thêm, mà người tu cũng là vô ích. Vì vậy cho nên cái như là cái ai cũng sẵn có, ai cũng có quyền tạo nghiệp sinh tử, ai cũng có quyền dẹp hết nghiệp để thoát ly sinh tử. Như vậy tạo nghiệp sinh tử đó là phàm phu, dứt nghiệp để hết sinh tử đó là thánh nhân. Như vậy tạo nghiệp và dứt nghiệp là quyền của ai? Ai cho phép mình làm cái đó? Bây giờ quý vị thấy người nào đó tới họ nói một câu tập tức mình, tập tức rồi nếu mà không có đè nén được cái cơn giận á thì phát ra lời nói, lời nói là sao? Lời nói thô tục. Còn nếu mà họ chửi mình mà mình thắng được cái cơn bực bội của mình, vẫn tỉnh táo như thường thì có phát ra cái lời xấu xa không? Như vậy thì phát ra lời xấu xa là tạo nghiệp ác, mình không phát ra lời xấu xa thì là không có tạo nghiệp. Như vậy thì quý vị thấy ai làm được việc đó? Nhớ là phải ai làm việc đó? Phật làm hay mình làm? Thì ông Phật cũng bị chửi vậy mà ông có buồn như vậy, còn mình bị chửi mình giận là tại sao? Tại vì mình chấp cái giả làm cái thật, ngôn ngữ nói ra là mất cái gì đó, mà mình cứ chấp ngôn ngữ là thiệt rồi mình khổ vì ngôn ngữ. Còn Phật chửi thì chửi, mà chỉ cần hỏi ông cha đời người ta không nhận về ai vậy thôi, thì như vậy chỉ có không nhận đủ hết, phải không? Đó là tu. Còn mình bạn tới nhận, bạn tới nhận cho nên không tu, tu không được. Bởi vậy nó ở cái gian khó tu á, muốn chạy vô trong rừng trong núi thì dễ tu, phải không? Nhưng mà vô rừng vô núi thì còn cái gì nữa? Đủ thứ chuyện cũng khó tu như thường. Tôi nói những chuyện nhỏ nhỏ, vô núi vô rừng ở một mình, mà ở mình ở bằng cách nào? Ở đây cũng phải có cái chờ, phải không? Có cái chờ thì như vậy phải có phương tiện, có cái chờ, mà có cái chờ rồi phải có cái sạch nước chứ không phải ở trong rừng không có uống nước sao? Mà phải sống cái sạch nước thì cũng phải đi tìm sống cái sạch nước, mà có nước thì phải đi múc nước về chứ, có sạch phải lấy nước làm sao? Cần phải kiếm xứ kiếm chợ lấy nước, rồi có sạch nước có chỗ ở, rồi phải có thủ vệ. Thủ vệ phải có công an, rồi sống thủ vệ, thủ vệ phải có bếp, rồi chứ vậy rồi bếp thì cũng phải có củi, mà vợ ăn còn dài sao ít bữa hết. Như vậy thì cái mà mình được ở trong xa vắng là yên tư, là có yên rồi. Còn ở già thì ở giữa chúng á thì quý vị có lo cái gì không? Không lo hết vợ, không lo hết củi, không lo hết con, cứ được ở gì làm mấy. Còn ở kia ngồi mình mỗi ngày lo hết vợ là ngày tới kia cái tính sao? Ta khả thiền sớm đi chứ vợ. Thì như vậy thì bao nhiêu có phiền hà cho mình, giờ đó là nó bình thường, mà lỡ bị to bụng rồi đi sao? Nói tại đi chứng thú thì rất sự là mình giải quyết chuyện cho mình mà nó cũng quá y là thiền hà rồi, phải không? Còn mình ở bên chúng giả sử đau bụng cái báo tin cho mình ăn khám bệnh và đầm thuốc là uống phải gì, nó sợ hết cho mắt không ra gì hết. Còn kia đủ thứ là vậy ra mà có nhiều người nghĩ mình vô núi ở mình chắc hay lắm, tu dễ lắm, nhưng mà không ngờ vô đó là lo riết là tu hết được. Đó là cái lẽ thực. Bởi vậy nên chúng ta phải hiểu rằng cái tu là cái người khéo biết, khéo nhận, biết rằng mình cũng như các bậc thánh hiền, ai cũng có cái tâm tánh chân thật như như có cái đó, nhưng vì theo cái vọng tưởng, theo phiền não nó làm thiết lấp đi, thì giờ đừng theo vọng tưởng, đừng theo phiền não thì tự nó như cái có gì đó. Hiền thánh là như vậy, còn nếu mình theo nó thì tức là mất mất cái tính cách hiền thánh của mình rồi. Tất cả chúng sanh là chúng ta vậy. Tất cả chúng sanh là chúng ta tại sao? Bởi vì chúng ta yêu vọng tưởng, chúng ta yêu cái sinh diệt, cho nên chúng sanh là mình. Các hiền thánh tức là chư Phật dạy, và các hiền thánh là các ngài không có chạy theo cái sinh diệt đó, cho nên các ngài như, mà như tức là Phật. Như vậy thì chúng sanh hay là Phật đồng có cái thể tánh như như, nhưng mà khác một bên chạy theo nó, trở về với nó, chạy một bên thì quên nó đi. Danh tướng tuy khác, chân như pháp tánh, tăng thân đều đồng. Nha. Danh tướng đây là Phật, kia là phàm thánh. Phàm thánh có hai, Phật với chúng sinh có hai, nhưng mà thực ra thì cái chân như cái Phật tánh đó nó đều là đồng. Phật có, chúng ta cũng có, không ai thiếu hết. Không sanh, không diệt, nên nó đều như. Cái Phật tánh đó là không sanh, không diệt, cho nên nó là như. Thế là biết tâm mình xưa nay không sanh, không diệt. Như vậy thì chúng ta ai cũng sẵn có cái tâm không sanh, không diệt mà quên, mà bỏ thức lắm đi thì không thấy. Nếu chúng ta biết trở lại, biết làm cho sáng ra thì tất cả đều được như. Mà được như thì tất cả là không sanh, không diệt, là Phật. Như vậy thì cái chữ như ở đây nó có một cái giá trị hết sức là quan trọng. Bởi vì chúng ta lâu nay tu hành cứ nhớ rằng bao giờ mình ngồi tu mà phát ra một cái gì kỳ đặc, sáng khắp bầu trời, hào quang sáng khắp bầu trời, hay là đưa ngồi bóng dinh ba tiếp tôi mới xanh này chẳng hạn đó, thì như vậy đó là tu mới có kết quả. Và cứ nhỏ những cái hình thức, những cái tướng mẹ sinh diệt đó là rất cái sự tu, cho nên giờ dễ lạc đường tà. Còn ở đây nó như là không sanh, không diệt. Mà không sanh, không diệt thì làm gì có sanh tử. Mà không sanh tử tức là giả thoát. Như vậy thì cái như đó là cái sẵn ở nội tâm của chúng ta. Nội tâm đã sẵn có cái thể tánh như như, vì chúng ta chạy theo vọng niệm, chạy theo khái trần mà biến thành ra cái tướng sinh diệt. Như vậy thì cái sinh diệt là cái tạm bợ, cái chân như, cái đó mới là cái vĩnh cửu. Mà chúng ta quên cái vĩnh cửu, chạy theo cái tạm bợ, cho nên gọi đó là mê. Bây giờ tôi, chúng ta biết thấy, biết trở lại cái chân thật đó, thì đó là chúng ta giác. Như vậy thì mê giác chỉ là quyền của mình. Chạy theo sinh diệt là mê, trở về bản tánh như như là giác, cho cái gì hết. Như vậy thì trên đường tu chúng ta không có phải băn khoăn lo lắng tìm kiếm cái gì lạ, mà chúng ta chỉ sáng suốt nhận rõ cái tạm bợ thế giới, đừng cho nó lôi dẫn mình, đừng bị nó xa khiến mình, thì đó là chúng ta biết trở lại, biết sống với cái chân thật. Như vậy thì quý vị thấy tu nó gần mà nó thật biết là mới. Đó là câu hỏi ta trả lời.